Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng cùng Bảo Bảo tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý thính giả của hai miền cũng như xin chào anh Quang Hưng cũng như Bảo Bảo tại thành phố Dallas. Tuần này thì Dallas ăn đứt Houston rồi, đã có mưa đầu tuần, Houston thì phải đợi có lẽ tới cuối tuần, anh Quang Hưng và Bảo Bảo.
Vâng, chào anh Quang Hưng cùng với anh Đăng Khoa. Vâng, thời tiết ở Dallas thì hôm tuần này thì ăn chắc ở dưới Houston là mưa rất là nhiều, nhưng mà nhìn vào cái bầu không khí ở ngoài hiện tại bây giờ thì rất là buồn bởi vì không có ánh nắng, vẫn còn rất là âm u. Và dự báo trong ngày hôm nay thì cơ hội mưa vẫn còn từ khoảng 40-50% và gió theo hướng nam là 12 dặm trên 1 giờ. Và nhiệt độ hiện tại ngoài trời đang là 74 độ, cao nhất cho đêm nay, cao nhất cho ngày hôm nay sẽ là 86 độ và thấp nhất về đêm nay là 74. Và sang ngày mai thì bầu trời cũng không có nắng, nhiệt độ cao nhất là 90, thấp nhất về đêm là 76, cơ hội mưa cũng vào khoảng 20-30%. Thì sang thứ tư, thứ năm thì ánh nắng sẽ lên, nhưng mà cũng chẳng biết sao đây. Vâng, anh Quang Hưng.
Lẽ ra đó là cái thời tiết nó mát mẻ như thế này, người ta phải vui chứ tại sao là buồn, Bảo Bảo? Chắc là khi mà thấy cái mây nó kéo đến, trời nó âm u thì mọi
mưa
người đều buồn
quá,
phải không?
Mưa nhiều quá, không đi đâu được hết anh ơi.
Dạ vâng, lát nữa đây thì vài tuần lễ nữa là quý vị sẽ thấy Bảo Bảo cũng sẽ vui khi mà trẻ con bắt đầu trở lại trường. Nhưng mà trong những cái tuần lễ sắp tới đây đó, thì khi mà trẻ em trở lại trường á, thì nhiều người họ cũng lo là không có biết là tất cả các em có được chích ngừa hẳn hoi hay không. Nhiều cha mẹ bây giờ cũng đem cái sức khỏe của con em ra để mà bàn thảo, nhất là cái việc mà một số các bậc cha mẹ phụ huynh lại không có muốn cho con em của mình chích ngừa. Tiểu bang Texas thì buộc tất cả các em phải chích ngừa đầy đủ. Và từ năm 2003 thì luật của tiểu bang Texas là có cho phép một số các gia đình được quyền chọn lựa là không có chích ngừa, là bởi vì lý do cá nhân của họ. Ở thành phố Plano, Fort Worth, Austin và thành phố Houston cũng vậy. Một số các vùng thì họ nằm trong cái quy định là được quyền miễn. Từ những các em học ở lớp mẫu giáo thì trên toàn quốc là cái tỷ lệ mà các em phải chích ngừa thì rất là cao, và hầu hết là các trường học họ đều buộc tất cả trẻ em là phải chích ngừa thì mới được vào học. Với cái tỷ lệ mà người ta thấy là một số các em không có chích ngừa cũng gây hết sức là lo lắng đối với là các bậc phụ huynh. Khi mà các em không có chích ngừa như thế thì có thể rất là nguy hiểm. Trong năm 2003 thì tiểu bang Texas lúc bây giờ có khoảng chừng 2.314 cái trường hợp là được miễn. Nhưng mà tới ngày hôm nay đó thì cái số lượng được miễn lên tới 56.000. Thì nhiều các bậc cha mẹ là họ cũng cần phải nghĩ suy lại cho nó chính xác. Trước đây thì một số những bậc phụ huynh thì họ nói rằng là những cái loại thuốc chủng nó có liên quan đến cái bệnh tự kỷ và một số các vấn đề về sức khỏe. Nhưng mà các bậc cha mẹ theo như các chuyên gia thì họ nói rằng cũng cần phải suy nghĩ lại là đừng có áp dụng cái cách là không có cho con em của mình chích ngừa. Bởi vì khi mà các em không có chích ngừa thì rất dễ có thể bị virus hoặc là những cái căn bệnh hiểm nghèo nó xâm nhập. Theo như là những cái cuộc thăm dò mới đây thì người dân Texas họ đều hiểu rằng là nếu mà trẻ em không có chích ngừa thì là một cái đe dọa đối với lại công chúng nói chung. Gần 80% người dân Texas tin rằng là trẻ em buộc phải chích ngừa và cần phải chích ngừa đầy đủ thì mới được đi học. Bởi vì dù sao chúng ta cũng suy nghĩ lại khi mà nghĩ rằng con em của chúng ta có chích ngừa đầy đủ, nhưng mà khi mà bọn chúng học chung với lại những đứa trẻ khác mà những đứa trẻ đó lại không có chích ngừa đầy đủ thì cũng là một cái cách hết sức là nguy hiểm cho chính con em của mình, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái hầu như là bất cứ một cái năm nào mà khi mà trước khi trở lại trường học đó, thì cái việc đi tiêm chủng chích ngừa cho các em rất là quan trọng, bởi vì nó nếu như chúng ta không có làm thì các con em mà chỉ cần một em mà bị một cái loại virus nó tấn công thì với cái các em khi còn nhỏ thì cái kháng thể nó cũng yếu, rồi đi vào trường học như vậy á mà lây lan cho những cái học sinh bên cạnh, những cái bạn bên cạnh thì nó cũng rất là nguy hiểm. Và gần như mỗi một năm thì các cái giới chức giáo dục họ đều khuyến cáo các cái phụ huynh nên đưa các con em của mình đi tới các cái trạm y tế để mà chích ngừa. Nếu chích ngừa rồi thì không sao, nhưng mà có những em mà đi qua những học khu mới hoặc là lần đầu tiên đi học ở Hoa Kỳ á, thì cái vấn đề chích ngừa được xem như là bắt buộc. Thưa quý vị, cái vấn đề quay trở lại trường học nó cũng rất là được nhiều người quan tâm trong những cái tuần lễ gần đây. Trong cuối tuần vừa qua, chúng ta cũng biết rằng là tại tiểu bang Texas thì ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì đi mua đồ, các cái quần áo cũng như là các cái dụng cụ sách vở học tập thì sẽ được miễn thuế, không có trả tiền tiền thuế. Và một cái vấn đề nữa mà cũng rất là nhiều người quan tâm đó là đối với các em mà đang học high school, tức là trường trung học, trước khi mà chuyển lên học đại học, thì cái vấn đề về tài chánh được xem là một trong những cái vấn đề quan trọng. Bởi vì ở cái độ tuổi từ trung học đến đại học, tức là từ 18 tuổi khi mà các em đã trưởng thành rồi, thì cái vấn đề quản lý cái tiền học, quản lý cái mức chi tiêu ở trên đại học được xem là rất quan trọng. Thì cái bản tin này cho thấy là cho biết rằng là những cái học sinh mà đang theo học năm cái năm lớp 12 trước khi mà chuẩn bị đi lên các trường college hoặc là các học viện á, thì nhiều em không có nghĩ đến cái việc là phải có những cái khoản tiền chi tiêu hợp lý. Và thường các em thường là tới khi mà lên học đại học rồi đi mượn tiền học, rồi mắc nhiều cái khoản nợ và nó kéo dài theo những cái năm học và thậm chí đến khi ra trường. Thì người ta nói rằng là học đại học là một trong những cái điều rất là quan trọng đối với giới trẻ và là một trong những cái đầu tư được xem rất là tốn kém. Bởi vì là theo một cái con số của năm 2017 thì cái số tiền mà những cái sinh viên nợ tiền học bây giờ lên tới là 8 triệu Mỹ Kim. Và đây được xem như là một con số rất là lớn so với những năm vừa qua. Và một trong những điều mà cái con số 8 triệu Mỹ Kim này là bởi vì các sinh viên khi mà mượn tiền học á, thì họ dùng để mà chi tiêu trong cái cuộc sống hàng ngày thay vì là chỉ mượn để mà đóng tiền học không thôi. Thì chính vì cái việc mà vừa đóng tiền học rồi vừa lấy tiền mà được cho mượn để mà chi tiêu sống hàng ngày, trả đồ những cái khoản khác, cho nên là cái tiền học, cái tiền nợ nó mới nhiều đến như vậy. Thì một vài các lời khuyên của những chuyên gia giáo dục đối với những cái sinh viên lần đầu tiên học đại học, bước vào năm thứ nhất, năm thứ hai, cần phải chuẩn bị những cái điều gì để mà có thể tiết kiệm tới mức thấp nhất những cái khoản tiền nợ mà chúng ta có thể phải trả khi mà tốt nghiệp đại học. Thứ nhất á, là cần phải tính toán những cái khoản tiền bắt buộc phải chi ra mỗi tháng, bao gồm là cái tiền chi trả thuê phòng nếu như đi học xa, rồi tiền học phí, tiền thức ăn, tiền mua những cái dụng cụ học tập trong trường, và những cái khoản tiền giải trí khác. Và đặc biệt rằng là cái tiền sách ở trên các trường đại học được xem rất là mắc, và đây là một trong những cái mà tiêu tốn của sinh viên rất là nhiều. Điều thứ hai là cần phải chuẩn bị một khoản tiền trong cái tài khoản tiết kiệm trong trường hợp là không còn tiền để mà xài, thì cái này có thể dùng trong những trường hợp emergency. Và một cái điều nữa là đối với những cái sách mà chúng ta sử dụng ở trong các trường đại học á, thì thay vì mua thì nên thuê mướn. Một trong những cái website mà hầu như tất cả các sinh viên và mọi người đều biết đó là Amazon, thì Amazon là một trong những cái đại công ty mà có cái số lượng sách được xem là nhiều nhất thế giới, và tất cả các cuốn sách đều có. Thì là sinh viên thì có thể được hưởng cái Amazon Prime, thì có thể chi trả cái khoản tiền nó rẻ hơn và có thể thuê mướn cái sách nó rẻ hơn, thay vì mua thì nó cũng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền. Một điều nữa đó là khi mà đi sử dụng các cái dịch vụ hoặc là đi tới bất cứ nơi nào đó thì hỏi xem rằng là có cái student discount, tức là có những cái khoản miễn giảm dành cho sinh viên hay không. Nhiều các cái nhà hàng hoặc là những cái tiệm bán lẻ hoặc là những cái nơi mà ăn uống họ có những cái chương trình dành riêng cho những người sinh viên là được discount từ 15% Có thể là có tới 20% hoặc là những cái happy hour dành riêng cho sinh viên. Và cuối cùng á, là cái vấn đề credit card. Thì một cái lời khuyên đó là nếu như mà những cái người sinh viên mà vẫn chưa có công việc ổn định thì tốt nhất đừng nên xin các cái loại thẻ tín dụng. Hoặc là nếu bắt buộc phải xin các loại thẻ tín dụng thì xin các cái loại thẻ mà có cái mức lợi tức được xem là thấp nhất, bởi vì chúng ta vẫn có thể chi trả được. Bởi vì có nhiều sinh viên thì khi mà học đại học thì vừa đi học vừa đi làm thì vẫn có cái nguồn thu nhập và vẫn có thể xin được các cái khoản, các cái thẻ credit card để mà chi trả cho cái cuộc sống ở 4 năm đại học. Thì nhìn chung rằng là những cái lời khuyên này được xem là rất là hữu ích đối với những người mà lần đầu tiên tốt nghiệp trung học và bước sang các bậc đại học. Thì tiền học tại đại học rất là mắc. Thì nếu như mà không có cái sự tính toán cũng như là chi tiêu hợp lý thì sẽ có thể phải gánh một cái khoản nợ rất là nhiều khi mà tốt nghiệp 4 năm đại học đó Bảo.
Vâng, đúng như lời của một cái bài vừa anh Đăng Khoa vừa mới nêu ra. Thì ai trong mỗi chúng ta cũng đã trải qua những cái khoảng thời gian này rồi. Những cái lời khuyên đó nó cũng rất là hữu ích để cho các em khi mà vừa tốt nghiệp trung học mà đang bước vào cái năm đầu tiên của đại học thì nên cân nhắc lại những cái vấn đề chi tiêu của mình. Bởi vì khi mà chúng ta kết thúc 4 năm đại học ra rồi đó, sau khi đó những cái con số nợ nó đi lên, mà khi đó rồi, khi có một cái công việc làm rồi, chúng ta nhìn lại cái khoản nợ đó và chúng ta làm và phải trả đi những cái khoản nợ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy trùng bước rất là nhiều. Và cũng có một cái bản tin cũng liên quan đến vấn đề chi tiêu đây, đó là cái vật giá hiện tại ở Hoa Kỳ đã tăng nhanh hơn so với cái mức lương của người dân. Giá cả của các món hàng tiêu dùng ở Hoa Kỳ đã tăng là 2.9% trong tháng 7 vừa qua so với cùng thời gian một năm trước đó. Thì ở cái mức lạm phát khiến người dân coi như là có cái mức thu nhập ít hơn một năm trước đây, dù rằng cái nền kinh tế nói chung là đang trên đà phát triển và vững mạnh. Và bản báo cáo do Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra vào hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 đã nói rằng cái chỉ số mà vật giá tăng 0.2% trong tháng 7 và mức độ thường niên lạm phát lên tới 2.9% được coi là cao nhất kể từ tháng 2 của năm 2012. Và giá cả các mặt hàng chính yếu không kể thực phẩm và nhiên liệu tăng 0.2% trong tháng 6 lên tới 2.4% so với một năm trước đó. Và giá các mặt hàng chính yếu đang có mức gia tăng nhanh nhất là hàng năm kể từ tháng 9 của năm 2008. Và để cho người dân Hoa Kỳ có thể được hưởng lợi từ phát triển kinh tế và mức tăng trưởng lương của họ thì phải cao hơn so với cái mức lạm phát. Và phần lớn cái sự gia tăng trong tháng 7 là từ chi phí nhà ở, giá cả nhiên liệu, y tế, quần áo, giày dép. Trong khi cái chi phí thực phẩm có gia tăng chút ít. Và khi mà điều chỉnh để kể tới ảnh hưởng của lạm phát thì cái mức thu nhập trung bình hàng tuần của người dân Hoa Kỳ đã giảm là 0.1% trong 12 tháng qua. Và trong năm qua thì giá cả nhiên liệu và vận chuyển đã khiến cái mức lạm phát tăng nhanh sau khi mà đã ở cái mức thấp trong 6 năm trước đó. Và sự gia tăng giá cả này thì không chỉ xóa đi cái sự tăng trưởng trung bình của lương bổng nhưng cũng tạo thêm áp lực lên ngân hàng trung ương là Federal Bank để mà phải tăng cái lãi suất nhằm giữ cái mức lạm phát vào khoảng là 2%. Và nếu mà với cái bản tin này thì có thể là trong tương lai cái mức lương trung bình có thể sẽ đi lên một chút xíu. Không biết là cũng là hy vọng là như thế. Không biết là anh Quang Hưng có thấy cái bản tin này nó có cái gì nó vui vui, nó sáng sáng hơn một chút không?
Bây giờ đó là công an vừa làm nhiều mà các hãng xưởng thì lại khó kiếm người, cho nên là trước sau gì cũng phải tăng lương thôi anh Đăng Khoa, phải không ạ?
Đúng như vậy. Tại vì chúng ta biết rằng là cái mức mà thất nghiệp ở Hoa Kỳ xuống tới thấp nhất rồi, nhưng mà chúng ta phải nhìn vô vấn đề rằng là thấp nhất nhưng mà cái vấn đề kiếm việc làm thì dĩ nhiên việc làm sẽ có, nhưng mà đôi khi có những cái việc làm chúng ta nghĩ rằng là cái mức lương nó không có thích hợp với mình thì mình lại tìm kiếm những công việc khác. Và đúng như vậy, khi mà cái nhu cầu tìm việc nó cao hãng xưởng họ phải tăng cái lương lên để mà họ thuê mướn được những người mà họ thấy rằng là đủ để mà đem lại những cái lợi ích cho cái hãng xưởng, và như vậy thì trong tương lai cái nền kinh tế nhờ đó nó cũng có thể phát triển hơn. Nhưng mà hy vọng như vậy, hy vọng là cái bản tin này sẽ mang lại nhiều cái điều tươi sáng hơn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Và thưa quý thính giả, là phần tin vừa rồi của Bảo Bảo cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Đà Lạt chúng ta có một đầu tuần thứ hai thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, chào Bảo Bảo.
Vâng, chào anh Quang Hưng cùng với anh Đăng Khoa.